Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Hãy làm chủ con người của mình".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, như một người khách đi du lịch phương xa rồi trở về nhà, bao nhiêu bà con thân quyến vui mừng chào đón, thì cũng giống như vậy, một cái người mà sống ở trong đời, tạo những cái phước lành, đem niềm vui tới cho kẻ này, đem hạnh phúc tới cho kẻ khác. Một khi mà cái người đó chết đi, sẽ được sinh về một cái thế giới mà ở nơi đó đầy những con người và hoàn cảnh vui mừng để chào đón mình như thế. Hãy hình dung một cách ngược lại, nếu sống ở trong đời mà ta gây thù với kẻ này, ta chuốc oán với kẻ kia, ta từng ăn cắp ăn trộm, ta từng hại người này hại kẻ khác. Một con người như vậy, thưa quý vị, khi chết rồi sẽ đi về đâu? Thường những nhà khoa học, khi mà họ nghiên cứu cái tình trạng cận tử, họ khám phá ra một điều mà giống như trong kinh Phật hay mô tả, đó là khi con người ta chết thì gần như tất cả những gì trong cuộc đời mình đã làm đó, nó hiện trở lại như một cuộn phim. Ai là người ta từng ban phước lành, người đó sẽ vui mừng chào đón ta. Còn ngược trở lại, ai là người ta đã từng gieo rắc oán thù, ta đã từng gây họa gây khổ cho họ, thì lúc bấy giờ tưởng tượng cái gì sẽ ra? Kẻ này tới đòi nợ, kẻ kia tới kêu gào. Những cái đó, thưa quý vị, không thoát đi đâu được hết cả. Một con người mà khi chết đi, gần như tất cả những gì trong cuộc đời mình đã tạo tác, những cái đó nó sẽ xuất hiện trở lại ở trong tâm thức. Nó xuất hiện một cách rất rõ ràng. Khi sống có thể ta không để ý tới, nhưng mà khi ta gần chết, tất cả những gì ta đã vay, những gì ta đã nợ, tất cả những kẻ vay nợ ấy sẽ tới mà đòi ta. Những cái đó nó sẽ từ từ xuất hiện. Khi sống mà ta từng giết một người, ta đã từng nhìn thấy cái ánh mắt căm hờn của kẻ đó nhìn ta. Thưa quý vị, sống ta có thể quên đi, nhưng khi chết, cái hình ảnh của con người mà ta đã hãm hại đó, cái ánh mắt đầy căm thù mà đã từng nhìn ta một lần trong cuộc đời đó, cái đó nó sẽ nhìn ta trở lại. Thực sự cái đó nằm ở đâu vậy? Nó nằm trong tâm thức của mình chứ không đâu hết cả. Những gì mà ta đã làm hại người hại vật, đừng nói gì con người mà ngay cả một con vật đi chăng nữa, ta đã từng giết nó, ta từng làm cho nó kêu gào đau đớn đủ thứ hết cả. Hình ảnh con vật đó cũng sẽ xuất hiện trở lại trong tâm trí của ta. Đó là cái điều mà những nhà nghiên cứu về kinh nghiệm cận tử, near death experience, họ từng cho ta thấy, không khác gì kinh sách ở trong nhà Phật cho thấy. Nhưng mà còn một cái nằm ngoài cái kinh nghiệm cận tử đó mà ta có thể hình dung ra được, đó là cái cảnh giới tương lai mà một kẻ tạo ác nghiệp trong đời này mang theo để đi về, cảnh đó nó sẽ như thế nào? Nếu như ta sống, ta từng giết người hại vật, ta từng làm cho kẻ này đau khổ, làm cho kẻ kia oán hờn, đâu là cái nơi chúng thích ứng để chiêu cảm với cái nghiệp lực đó của ta? Chỉ có cái cảnh giới cũng đầy những tiếng kêu, tiếng gào, cũng đầy những oán hờn như thế. Những cảnh giới mà ta gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những cảnh giới đó sẽ chờ đợi cái kẻ mà tạo ác nghiệp ở trên đời này đi về. Giống như một đứa bé mới sinh ra, nó cũng đã từ cái kiếp sống trước mang cái tâm thức đó mà mượn cái thân xác của một đứa bé sinh ra làm người ở trong kiếp này vậy. Gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, ai cũng vui mừng để chào đón đứa bé đó hết. Đứa bé đó đã có cái thiền nghiệp ở trong quá khứ, để trong kiếp này được sinh ra làm người trở lại. Còn nếu như ta không có thiền nghiệp, ta chỉ có cái ác nghiệp không thôi, thưa quý vị, ta sinh về đâu? Về trong địa ngục, những kẻ căm hờn đã nhìn ta đó. Về ở trong chỗ quỷ dữ, những quỷ sứ đã nhìn ta đó, chỉ mong xẻ xác ta ra không thôi. Ta sẽ sinh về trong cái cảnh giới của những loài súc sanh, ai chào đón ta đâu quý vị? Đó chính là cái nhân quả nghiệp báo ở trong đời sống, không sai chạy ở đâu hết cả. Không phải Đức Phật bắt mình như thế, cũng chẳng phải một vị chúa nào, một vị thần linh nào đẩy ta đi vào cảnh giới đó hết cả. Không, Đức Phật và bất cứ một vị thần linh nào cũng chẳng có quyền năng gì để mà đưa ta lên thiên đường hay đẩy ta xuống dưới địa ngục. Tất cả thiên đường hay địa ngục, hạnh phúc hay đau khổ, niết bàn cực lạc hay để những cõi giới, ngạ quỷ súc sanh, tất cả những cái đó đều từ ta tạo tác hết cả quý vị. Ta tạo tác, và đây là một cái sự thật mà tôi tưởng rằng ai cũng có thể nhìn ra được hết. Bằng những hành động xấu ác, bằng những lời nói dối trá, bằng những tâm niệm đen tối, ta tạo địa ngục cho chính mình và làm khổ đau cho kẻ khác. Bằng những lời nói chân thật, bằng những hành động lời lạc, bằng những tâm niệm từ ái, ta đang tạo thiên đường, tạo niết bàn cực lạc cho chính mình và cho kẻ khác đó. Đâu ai tạo đâu. Phật làm sao có quyền đẩy ta đi vào địa ngục? Nếu như ta sống làm người chân thật, ngay thẳng, không từng làm hại ai, chỉ giúp đời cứu người không thôi, thần linh nào có quyền đưa ta lên thiên đường? Nếu như ta sống mà gian dối với kẻ này, lường gạt với kẻ kia, giết người này, hại kẻ nọ, vân vân, địa ngục ta tạo, thiên đường cũng chính ta tạo, nằm trong cái ý nghĩa như thế. Và chính ở cái ý nghĩa đó mà ta thấy rõ một điều, đó là Đức Phật và đạo của Phật đặt con người làm chủ vận mệnh của chính mình. Không ai làm chủ vận mệnh của mình hết tất cả. Cho nên các bậc tổ sư xưa thường hay kêu gọi, hãy nắm lấy cái vận mệnh của mình, đừng đem cái vận mệnh đó giao phó vào cho bất cứ một ai, bởi vì cái đó là không có bao giờ. Cái đó chỉ là niềm tin mù quáng, con người bị mê hoặc mà tưởng rằng vận mệnh của mình có một đấng thần linh nào đó nắm giữ. Cho nên mình cứ đi cầu xin, mình cứ đi van vãi đủ thứ hết tất cả, không biết rằng vận mệnh của mình nằm trong bàn tay của mình đấy. Hãy trở về mà nắm lấy cái vận mệnh đó của mình, làm chủ lấy cuộc đời của mình, và phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động, lời nói, những ý nghĩ của mình ở trong cuộc sống. Ta mà sống trong cuộc đời này làm lời lạc, đem niềm vui tới cho kẻ này người khác, cảnh giới an vui sẽ chờ đợi ta ở ngày mai. Không khác gì như một kẻ mà kinh Pháp Cú mô tả, một kẻ đi du lịch phương xa trở về trong vòng tay vui mừng chào đón của bao nhiêu bà con họ hàng thân thuộc. Còn ngược trở lại, ta gây thù, ta chuốc oán, ta hại người này, ta oán cho kẻ khác, đâu sẽ là nơi chốn chờ đợi ta một ngày mai? Chỉ có địa ngục đó, chỉ có ngạ quỷ đó, chỉ có súc sanh đó. Và đó chính là cái đạo lý nhân quả nghiệp báo ở trong cuộc sống của một con người. Đúng là khoa học chưa công nhận sẽ có kiếp sau như thế nào hết cả. Mà sợ gì không công nhận là bởi đâu? Bởi vì khoa học chưa đủ cái chứng cứ và chưa đủ cái sự hiểu biết sâu xa vào trong cái cảnh vực tâm linh để có thể nhìn rõ ra được cái dòng sống của con người từ vô lượng kiếp đến nay. Đâu phải ta mới sinh ra trong kiếp này đâu. Ta đã từng trải qua vô lượng kiếp để rồi cuối cùng ta lưu lạc đến cái chỗ này. Từ trong chỗ lưu lạc chỗ này và ta gặp được Phật Pháp, ta hiểu được cái lẽ nhân quả, ta hiểu được cái lẽ nghiệp báo. Để làm gì? Để mình biết dừng tay lại trước tội lỗi. Để mình biết đem cái bàn tay này, đem con người này, đem đầu óc này, đem tâm hồn này làm nên những điều tốt lành cho đời sống. Để làm gì? Bởi vì đời sống sẽ không chấm dứt, đời sống sẽ tiếp tục tuôn chảy đi về tương lai. Và một con người làm như vậy, tương lai hạnh phúc sẽ chào đón ta đó. Trong kinh Nhân Quả, Đức Phật có dạy một điều, đó là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Ai là người muốn biết cái nhân đời trước của mình đã tạo tác như thế nào thì hãy nhìn vào những gì mà ta đang thọ hưởng ngày hôm nay. Ngày hôm nay mà ta sinh ra tật nguyền, ta sinh ra nghèo khổ, đó là bởi vì trong kiếp trước ta đã từng hại người hại vật, ta đã từng gian tham biện lần đủ thứ hết cả. Ngày hôm nay mà ta sinh ra đầu óc ngu muội, học bại không bao giờ hiểu được hết cả, đó là bởi vì trong quá khứ ta đã từng chê bai việc học hành, ta đã từng không trân quý cái sự hiểu biết chân thật. Và vì vậy cho nên cái nhân của ngu muội ta tạo tác trong đời trước để đời này ta sinh ra ngu muội như thế này. Có những người sinh ra là thiên tài. Thiên tài ở đâu vậy quý vị? Tài làm sao một đứa bé 16, 17 tuổi nó có thể làm tính toán pháp tới cái trình độ của đại học của tú tài? Tại sao một đứa bé mới sinh ra chưa ai dạy mà nó là một thiên tài của âm nhạc được quý vị? Đâu phải tự nhiên là trở thành thiên tài đâu. Cái hạt giống của âm nhạc đó, cái hạt giống của toán học đó, cái hạt giống thiên tài đó, thưa quý vị, nó đã gieo rắc từ ở trong quá khứ về trước rồi, trong nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi. Qua Mỹ đây, tôi từng biết một cái bà cụ. Bà cụ đó vốn là bà con của sư cô Phùng Khánh, tức là cô Trì Hải đó. Có lẽ Phật tử nào hay đọc sách thì cũng biết sư cô Trì Hải. Thì cái bà cụ đó 70 tuổi rồi mà vẫn cứ cấp sách đến trường đi học. Học cái gì? Tiếng Pháp thì bà giỏi rồi, học tiếng Anh thì bà cũng đã học rồi, bà học chữ Hán, bà học tiếng Đức, bà học tiếng Nhật, bà học tiếng Tây Ban Nha, bà học đủ thứ tiếng hết cả. Mà 70 tuổi vẫn còn cấp sách để trường đi học. Họ cho học không, tại sao mình không học? Hỏi bà học làm chi mà không ở nhà mà nghỉ ngơi cho rồi mà phải học? Thưa thầy, học có thể không giúp được gì trong đời này, nhưng để tạo cái hạt giống cho kiếp sau. Đâu phải tự nhiên một người sinh ra biết đủ thứ tiếng, bởi vì trong một kiếp của quá khứ nào đó họ đã từng gieo lại cái hạt giống đó. Khoa học thì họ có thể mổ cái bộ não mình để họ biết được rằng cái khu vực về sinh ngữ, cái khu vực về toán pháp ở trong đầu óc của mình, chỗ này chỗ khác, nó khiến cho người đó có khuynh hướng này, giỏi về chỗ nọ chỗ kia. Nhưng mà trong cái ánh sáng về nghiệp báo của nhà Phật mà nói, thưa quý vị, sợ gì một con người mà có khuynh hướng về khoa học như vậy, về toán học như vậy, về âm nhạc như vậy, là bởi vì cái khuynh hướng đó đã từng được tạo nên, đã được từng được gieo hạt giống từ ở trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Kim sanh thọ giả thị, hãy nhìn vào những gì ta đang thọ hưởng trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay mà ta bị người này chửi bởi người kia oán ghét, kẻ nọ nghi ngờ, bởi vì không trong kiếp này thì kiếp trước ta cũng đã từng gian dối, ta cũng đã từng lọc lừa, ta cũng đã từng tạo ân oán hết kẻ này sang kẻ khác. Ngày hôm nay mà ta nghèo khổ thì nên biết rằng đó là bởi vì ta đã từng gian tham biện lần ở trong đời nọ đời kia. Ngày hôm nay mà ta là triều phú, thưa quý vị, đó là bởi vì ít nhất trong những kiếp nào của quá khứ đã từng bố thí, đã từng tạo cái hạt giống của sự giàu sang phú quý. Đâu phải tự nhiên ai sinh ra là nói như vậy đâu quý vị. Cái thời của Đức Phật á, có một cái người đệ tử, một vị thánh tăng. Nhưng mà cái vị thánh tăng này có cái khổ, đi đâu khất thực cũng chẳng ai cho gì hết. Đi đâu khất thực cũng ai cho hết á. Hệ mà đi sớm thì đi ngang cái nhà của tín chủ, họ bảo rằng họ chưa nấu nướng kịp. Mà đi trễ thì họ bảo rằng bao nhiêu đồ vật họ đã cúng hết tất cả cho rồi. Mà không những vậy, cái vị rầy á còn thêm một cái nàng là ngay cả bữa nào mà có ai cho mình một chút đồ ăn thức uống thì ngay cả ăn cũng không được, uống cũng không được nữa. Đâu phải tự nhiên mà cái vị tăng này, một vị thánh tăng mà lại đi khất thực không ai cho quý vị. Đó là bởi vì trong tiền kiếp vị thánh tăng này đã từng lấy đồ lấy của kẻ khác, cho nên là mình sinh ra như vậy quý vị. Thời của Đức Phật có một ông vua tuệ hỏi Phật, bởi vì trong nước của ông vua đó có một ông trưởng giả, ông giàu có dữ lắm, nhà cửa dính thử chỗ này chỗ khác, lương thực kho bẩm đầy dậy hết cả, nhưng mà là ông không hưởng được cái gì hết. Rồi cuối cùng cũng chết. Vua mới hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái ông trưởng giả đó giàu có như vậy mà không hưởng được một cái gì mà chết đi như vậy? Thì Phật mới bảo kể một câu chuyện tiền thân của cái ông trưởng giả này. Đó là có một thời đó, ông trưởng giả này đã từng phát tâm cúng dường cho một vị A-la-hán. Nhưng mà sau cái cúng dường vị A-la-hán đó rồi thì ông trưởng giả này tự nhiên khởi cái tâm thôi, khởi cái tâm tiếc của. Chắc cúng dường chỉ cho ông nhiều quá vậy, biết vậy mình chỉ cúng một đồng thôi, mắc mớ gì mình cúng 15 đồng, 10 đồng. Cứ nghĩ cái tâm đó không thôi mà cuối cùng sinh ra cái quả là như vậy. Cúng dường thì có phước báo, cho nên ông bị giàu sang phú quý. Nhưng mà chỉ khởi một cái tâm niềm tiếc của thôi mà cuối cùng bao nhiêu cái phước báo ông có được, ông chẳng hưởng được một cái gì hết tất cả. Cái tâm của con người nó quyết định, nó tạo nên cái nghiệp của con người sống như thế, nhân như thế, quả như thế quý vị. Dục tri lai thể quả, kim sanh tạc giả thị. Ai là một người muốn biết kiếp sau của mình sẽ như thế nào? Thưa quý vị, hãy nhìn vào ở trong kiếp này mình đã và đang làm cái gì ở đấy. Nếu như mình gian tham biện lần, đừng trông chờ kiếp sau mình sẽ giàu sang phú quý. Nếu như kiếp này mình đi hại người này hại kẻ khác, đừng trông chờ kiếp sau mình sẽ được mọi người yêu quý. Nếu như kiếp này mình không thủy chung với vợ với chồng, gian tham ngoại tình đủ thứ hết cả, thì đừng mong rằng kiếp sau mình sẽ có một người yêu thủy chung với mình để mà thành vợ thành chồng. Đó là nhân quả, không ai tạo cho mình hết, không ai bắt mình phải về hết, nhưng mà chính mình đã tạo ra. Dục tri lai thể quả, muốn biết cái quả của kiếp sau thế nào thì thưa quý vị, hãy nhìn vào ở trong cái kiếp sống hiện tại mình đang làm cái gì ở đây. Nhân quả có thể nằm trong đời này ta thấy trước mắt, nhưng mà nhân quả cũng có thể từ đời này sang đời khác. Giống như cái cây về quý vị, có những loài cây mình gieo hôm nay vài tháng sau mình có thể ăn được rồi, có quả ăn rồi. Nhưng mà cũng có những loài cây mình gieo hôm nay mà 3 năm sau, 5 năm sau mình mới có quả để ăn. Thì cũng như vậy, có những cái mình tạo tác hôm nay nhưng mà sang năm mình mới có quả. Có những cái mình tạo tác hôm nay, 5 năm sau, 10 năm sau mình mới có quả. Trước đây có một người từng giúp cho một kẻ khác, xong rồi hoàn cảnh đất nước loạn ly, không còn gặp nhau nữa. Cuối cùng đi qua Mỹ 27 năm sau, người kia gặp lại người nọ. Mà cái người mà đã giúp đỡ cho kẻ kia trước thì qua đây nghèo khổ, còn cái người mà được giúp đỡ trước đấy thì nhờ cơ hội mà làm ăn nên làm ra giàu có. Hai người gặp lại thì ông mà giàu có ngày xưa từng nhận sự giúp đỡ đó đã tận tình giúp đỡ người này trở lại. Cái nhân quả nhiều khi nó phải trải qua 20 năm, 30 năm như vậy. Cũng như vậy thưa quý vị, có thể kiếp này mình đang tạo tác những phước lành, nhưng mà quả lành chưa đến. Nhưng mà chắc chắn một điều, quả lành nó sẽ đến ở trong đời sau, hoặc là nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Tôi không biết rằng kiếp sống tương lai của mình đi về cõi giới chỗ nào, nhưng mà mình biết rõ một điều, kẻ nào mà làm ác hôm nay thì chắc chắn cảnh giới ác đang chờ đợi kẻ đó. Kẻ nào mà làm lành hôm nay, tạo phước hôm nay, thì cảnh giới an lành đang chờ đợi người đó ở ngày mai. Hãy như một người khách đi xa trở về, bà con quyến thuộc vui mừng chào đón. Cảnh chào đón vui mừng cho những người tạo phước lành hôm nay ở ngày mai, và mong rằng người khách đó sẽ là tất cả chúng ta ở tại nơi đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Đời người như áng mây trôi, phiêu bồng vô định, có rồi lại không. Đã sinh giữa chốn hồng trần, mấy ai tránh khỏi đôi lần tự sinh.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm Thọ Bát Quan Trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đời người như bóng chớp thoáng có qua đi lẻ làng, và người hãy nhớ đừng để cho đời luống qua. Rồi dẫu có đi qua đến bên kia cuộc, lòng không vướng mắc ân oán trong đời đã qua. Rồi dẫu có đi qua đến bên kia cuộc